là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Tỉnh Yên Bái tập huấn luật an ninh mạng và luật bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ chủ chốt. Huyện Văn Chấn đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản. Công an tỉnh cấp miễn phí hơn 1.000 chứng minh thư nhân dân cho người dân. Tiếp đó là ghi nhận về những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả từ mô hình dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn luật an ninh mạng và luật bảo vệ bí mật nhà nước cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị địa phương. Tới dự có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu nghiên cứu nội dung cơ bản và một số vấn đề đặt ra trong triển khai thi hành luật an ninh mạng, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong triển khai thi hành luật an ninh mạng, các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, những điểm mới của luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018. Đồng thời được xem phim tư liệu về bảo vệ thông tin bí mật nhà nước trước các mối đe dọa từ không gian mạng và thách thức an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc ban hành luật an ninh mạng và luật bảo vệ bí mật nhà nước là cơ sở pháp lý quan trọng để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tạo hành lang pháp lý quan trọng về an ninh quốc gia, góp phần đảm bảo chủ quyền, an ninh, trật tự và xây dựng môi trường an toàn lành mạnh trên không gian mạng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, các đại biểu tham dự nghị trên cơ sở các chuyên đề được nghiên cứu, tập huấn cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt trong đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương để thống nhất tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc và có sự phối hợp đồng bộ trong công tác, tăng cường thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước đối với từng cơ quan đơn vị cá nhân. Kịp thời phát hiện những thiếu sót, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành mục tiêu năm 2019 phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các địa phương đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn phấn đấu sẽ cán đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Khê đang nỗ lực hoàn thành những tiêu chí còn lại. Đặc biệt các công trình xây dựng cơ bản hạ tầng nông thôn mới như trường học, chợ và trụ sở Ủy ban Nhân dân xã đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Anh Sầm Đức Riêng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Lâm Phúc đang thi công công trình trường mầm non xã Đồng Khê cho biết.
Thì chúng tôi ngay sau khi trúng thầu công trình mầm non Đồng Khê cũng đã được xã bàn giao ra huyện và chúng tôi đã cố gắng và đầu tư hết năng lực các thứ và cũng đã đang làm đúng tiến độ thi công và để đảm bảo cho xã và huyện để lên nông thôn mới.
Rút kinh nghiệm từ những năm trước, một số công trình hạ tầng nông thôn mới do triển khai xây dựng muộn, do đó tiến độ không đảm bảo, nhiều xã nằm trong lộ trình đón chuẩn nông thôn mới vẫn chờ tiêu chí hạ tầng. Nhằm khắc phục tình trạng đó, năm 2019, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động triển khai thủ tục để sớm bắt tay và khởi công xây dựng các công trình, đồng thời tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ để có những giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng. Ông Hoàng Ngọc Xanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Theo chương trình chủ trương của huyện là yêu cầu xã Đồng Khê là phải đến tháng 11 là phải về đích nông thôn mới. Cho nên là các bước xây dựng thì đang tiến hành khẩn trương và đảm bảo cái tiến độ nhanh nhất để vừa đảm bảo cái kế hoạch về đích theo cái chủ trương của huyện của tỉnh.
Năm 2019, huyện Văn Chấn triển khai thi công 75 công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó có 7 công trình chuyển tiếp từ năm 2018 sang và 68 công trình khởi công mới, với tổng mức đầu tư trên 87 tỷ đồng. Kế hoạch vốn được giao trong năm là gần 44 tỷ đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Văn Chấn cũng gặp những khó khăn nhất định do các văn bản quy định trong hoạt động xây dựng có nhiều thay đổi. Trong khi thủ tục trình tự xây dựng cơ bản mất nhiều thời gian, nguồn vốn được cấp chậm, nhiều công trình đã hoàn thành nhưng vẫn chưa được bố trí đủ vốn. Mặc dù có nhiều khó khăn, song đến nay theo đánh giá tiến độ giải ngân nguồn vốn mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Văn Chấn đạt khoảng 80% theo kế hoạch giao. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Thế Hùng, trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Chấn nói.
Để chuẩn bị cho các xã nông thôn mới thì ban quản lý đã cùng phối hợp với các nhà thầu và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra và đôn đốc các đơn vị khẩn trương tiến hành triển khai và yêu cầu các nhà thầu đảm bảo có cái kế hoạch cụ thể để đảm bảo đẩy nhanh cái tiến độ cho các xã đón nhận nông thôn mới trong thời gian tới.
Nhờ chủ động rà soát danh mục, trình tự thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để các công trình được khởi công xây dựng, huyện Văn Chấn đã cơ bản hoàn thành các công trình góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019 của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái đã khám điều trị tại chỗ và chuyển tuyến điều trị cho trên 160 lượt người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sống tại trung tâm. Theo đó, 100% trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật và người già cô đơn không nơi nương tựa đã được Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội mua thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký khám chữa bệnh ở nơi thuận tiện nhất. Đội ngũ cán bộ y tế của trung tâm thường xuyên kiểm tra, theo dõi sức khỏe, điều trị tại chỗ đối với người mắc bệnh thông thường và đề xuất chuyển tuyến đối với những trường hợp ngoài khả năng để người bệnh được chữa trị kịp thời. Ngoài ra, trẻ em và người cao tuổi sống trong trung tâm còn được nâng cao nhận thức về cách phòng chống dịch bệnh theo mùa, dịch tả lợn châu Phi, bệnh sán dây lợn.
Ngày 22 tháng 10, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái phối hợp với công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng thuộc dự án bữa ăn học đường. Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, công ty Ajinomoto Việt Nam cùng 120 đại biểu đến từ Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên và thành phố Yên Bái và 51 trường tiểu học thực hiện ăn bán trú trên địa bàn tỉnh.
Dự án bữa ăn học đường được công ty Ajinomoto Việt Nam khởi xướng và đồng hành cùng Bộ Giáo dục Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế triển khai từ năm 2012 với mục tiêu thực hiện trách nhiệm đóng góp cho giáo dục, nuôi dưỡng và đào tạo thế hệ tương lai của đất nước bằng các hoạt động cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe, góp phần nâng cao tầm vóc và trí tuệ cho học sinh tiểu học. Tại hội nghị, đại diện công ty Ajinomoto Việt Nam đã giới thiệu về phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng và thao tác thực tế trên phần mềm, giới thiệu về Affix 3 phút thay đổi nhận thức, về bản thông tin giới thiệu dự án bữa ăn học đường dành cho cha mẹ học sinh. Đại diện Sở Giáo dục Đào tạo cũng giới thiệu kế hoạch triển khai dự án bữa ăn học đường thông qua phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng dành cho các trường tiểu học bán trú tại địa phương. Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng có nhiều chức năng quan trọng như cung cấp cho nhà trường một ngân hàng thực đơn phong phú, cùng 120 thực đơn sẵn có với trên 360 món ăn không lặp lại cho bữa trưa đã được cân bằng dinh dưỡng theo nhu cầu lứa tuổi, đa dạng và ngon miệng, đồng thời hỗ trợ cho các nhà trường tính toán và quản lý thu chi hàng tháng. Ông Nguyễn Duy Hiếu, Phó trưởng chi nhánh kinh doanh khu vực Tây Bắc công ty Ajinomoto Việt Nam cho biết.
Hội nghị ngày hôm nay chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái lên kế hoạch cử các nhân viên đến các trường để sử dụng một cách thành thạo phần mềm cũng như tạo ra các món ăn cân bằng dinh dưỡng tại các trường. Chúng tôi cũng sẽ tư vấn cho các trường làm thế nào để áp dụng Affix 3 phút thay đổi nhận thức để giáo dục các em những kiến thức cơ bản về thông tin dinh dưỡng có các dòng thực phẩm. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ tư vấn cho các trường về cách vận hành bữa ăn cách hợp lý và điều đặc biệt đó là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Việc triển khai phần mềm giúp cho cán bộ và nhân viên phụ trách công tác bán trú tại các trường tiểu học xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, lưu trữ thực đơn theo ngày, kế toán công tác bán trú để tổ chức bữa ăn bán trú hiệu quả, đảm bảo các yêu cầu về dinh dưỡng và phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương. Tính đến tháng 9 năm 2019, dự án bữa ăn học đường đã được triển khai đến 58 tỉnh thành với trên 3.170 trường tiểu học bán trú trên toàn quốc. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị Nhung, trưởng khoa dinh dưỡng học đường và ngành nghề Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế cho biết.
Phần mềm này cũng đã được triển khai cho đến nay là gần 60 tỉnh thành và cũng đã đạt được những cái kết quả rất là khả quan, đã làm một cái công cụ để hỗ trợ cho nhà trường trong cái việc xây dựng thực đơn. Trong phần mềm thì có hai phần, nhà trường có thể áp dụng xây dựng thực đơn từ ngân hàng thực đơn đã có và một phần là áp dụng xây dựng từ các cái nguồn thực phẩm sẵn có của địa phương cho các trường. Mà nếu như cái mức thu của chúng ta thấp, không đủ tiền để mà chúng ta áp dụng cái thực đơn sẵn có. Trong các cái thực đơn sẵn có, các cái thực đơn mẫu thì có thể hỗ trợ nhà trường từ cái công tác là lựa chọn các cái thực phẩm tính toán các cái thực phẩm sơ chế, các cái công thức nấu nướng, cũng như là hướng dẫn cái cách chia các cái món ăn theo từng độ tuổi, 6 đến 7 tuổi, 8 đến 9 tuổi và 10 đến 11 tuổi. Chúng tôi đánh giá rất cao cái sự hợp tác này với cái sự phối hợp giữa Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo, Viện Dinh dưỡng và các sở giáo dục của các tỉnh thành trong việc triển khai dự án bữa ăn học đường, sử dụng cái phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, và chúng tôi cũng tiếp tục các cái hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh thành, cho các cái dự án tiếp theo, và cũng rất mong muốn là Yên Bái sẽ có một cái sự khởi đầu triển khai và sẽ triển khai thành công ở tại tỉnh Yên Bái.
Việc tổ chức hội nghị nhằm giúp cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Yên Bái có thêm kiến thức về dinh dưỡng, xây dựng thực đơn vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng vừa phù hợp chi phí hàng tháng, góp phần nâng cao tầm vóc và trí tuệ cho thế hệ tương lai.
9 tháng của năm 2019, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã cử 34 lượt cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống cơ sở cấp chứng minh thư nhân dân miễn phí cho học sinh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng cao và nhân dân tại các khu vực bị thiên tai, bão lũ. Đơn vị đã cấp 1.358 chứng minh nhân dân miễn phí cho công dân, trong đó 127 chứng minh nhân dân cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, 672 chứng minh nhân dân cho nhân dân xã Lâm Giang và 559 chứng minh nhân dân cho nhân dân xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên. Ngoài ra, phòng cử hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ trực tiếp đến gia đình làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho người già yếu mắc bệnh hiểm nghèo. Cũng trong 9 tháng qua, phòng đã tiếp nhận làm thủ tục cấp 52.383 chứng minh nhân dân. Qua đó đã tra cứu dữ liệu, phát hiện, lập hồ sơ xử phạt hành chính 17 trường hợp cung cấp thông tin sai sự thật, khai man, giả mạo, cháo người làm chứng minh nhân dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, lễ đăng quang của Nhật Hoàng Naruhito đã được tổ chức trang trọng tại Hoàng cung Nhật Bản chiều 22 tháng 10 với sự tham dự của gần 2.000 quan khách trong và ngoài nước. Tại buổi lễ chính diễn ra vào 11 giờ trưa nay 9 giờ giờ Hà Nội, Nhật Hoàng tuyên bố lên ngôi và ngồi trên ngai vàng hoa cúc Takamikura. Nhật Hoàng cũng được trao chiếc gương Yata no Kagami được lưu giữ tại đền thờ Ise Jingu, địa điểm linh thiêng nhất trong tôn giáo Nhật Bản. Ba báu vật đại diện cho sự vương giả và tượng trưng cho tính hợp pháp của hoàng đế. Trong buổi lễ đăng quang, Nhật Hoàng nói rằng ông luôn mong muốn hạnh phúc cho người dân và hòa bình cho thế giới, hướng suy nghĩ đến người dân và sát cánh bên họ. Trong buổi lễ, Thủ tướng Shinzo Abe cũng cam kết nỗ lực hết mình để tạo ra hòa bình, tương lai tươi sáng tràn đầy hy vọng cho Nhật Bản và một thời đại mà người dân đồng lòng phát triển văn hóa của đất nước. Nhật Hoàng Naruhito, 59 tuổi, là hoàng đế Nhật Bản đầu tiên được sinh ra sau Thế chiến II. Ông trở thành Nhật Hoàng từ ngày 1 tháng 5, mở ra thời đại lệnh hòa sau khi cha ông, Nhật Hoàng Ahikito, thoái vị. Trong khi đó, bất chấp trời mưa rét, nhiều người dân Nhật Bản từ khắp cả nước đổ về thủ đô Tokyo nhân sự kiện này. Tối 22 tháng 10, tại Hoàng cung Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako sẽ chủ trì tiệc hoàng gia với sự tham gia của các quan khách dự lễ đăng quang của Nhật Hoàng. Trung tâm thành phố Barcelona trở thành chiến trường hỗn loạn sau một loạt cuộc biểu tình liên tiếp ở thủ phủ của vùng Catalan và một số nơi khác. Hầu hết biểu tình diễn ra trong ôn hòa, nhưng một số thanh niên quá khích tấn công trụ sở cảnh sát, đốt lửa, gây ra những cột khói đen. Cảnh sát thì dùng hơi cay để giải tán đám đông. Biểu tình nổ ra sau khi tòa án tuyên bố bản án tù dành cho 9 chính trị gia ly khai ở Tây Ban Nha, những người muốn vùng Catalan thuộc Barcelona của Tây Ban Nha trở thành một quốc gia độc lập. Hội đồng thành phố Barcelona đã kêu gọi người dân kiềm chế, song các cuộc biểu tình vẫn nổ ra. Nhiều người biểu tình kêu gọi cảnh sát Tây Ban Nha rút đi, trong khi đó cũng có nhiều người ủng hộ chính quyền trung ương Madrid với lời kêu gọi người biểu tình chấm dứt việc phong tỏa và làm tê liệt hoạt động của thành phố. Ngày 22 tháng 10, Hạ viện Anh tiến hành thảo luận một dự luật mới với Brexit trong xây dựng cơ sở thỏa thuận mà Thủ tướng Boris Johnson đã đạt được với Liên minh châu Âu EU cuối tuần trước. Trước đó, chiều 21 tháng 10, chính phủ Anh đã đệ trình một văn bản luật pháp chi tiết về việc đưa thỏa thuận Brexit mới vào hoạt động trong luật nhà nước. Đây được coi là nỗ lực của chính phủ Anh nhằm đẩy nhanh việc Quốc hội thông qua thỏa thuận Brexit mới. Phát biểu với các nghị sĩ trước khi Hạ viện Anh tiến hành phiên thảo luận, Thủ tướng Boris Johnson đã đề nghị các nghị sĩ thông qua dự luật này để Anh rời EU đúng hạn. bất chấp mọi nỗ lực của chính phủ để thỏa thuận Brexit mới được thông qua trong bối cảnh chỉ còn hơn một tuần là tới hạn chót Brexit, Hạ viện Anh vẫn tiếp tục có những động thái cản trở khi hai lần bác bỏ kiến nghị đưa thỏa thuận mới ra bỏ phiếu trực tiếp. Bởi vậy, Thủ tướng Johnson tìm cách để thúc đẩy thông qua dự luật về triển khai thỏa thuận mới tại Quốc hội nước này một cách nhanh nhất có thể. Ngày 21 tháng 10, phát biểu tại một cuộc họp nội các ở Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này vẫn sẽ duy trì một lực lượng nhỏ quân đội Syria dù ông không muốn bất kỳ lực lượng vũ trang Mỹ nào ở lại quốc gia Trung Đông này. Theo Tổng thống Trump, một số lượng nhỏ binh sĩ Mỹ sẽ đóng quân ở một khu vực hoàn toàn khác của Syria gần biên giới với Jordan và Israel nhằm đảm bảo an toàn cho các mỏ dầu. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh quyết định rút quân đội Mỹ khỏi miền Bắc Syria của ông vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của giới lập pháp thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, khi họ nói rằng đây là hành động bỏ rơi người quốc, lực lượng đồng minh trung thành của Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Trước đó cùng ngày, phát biểu trong chuyến công du Afghanistan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét việc duy trì một số binh sĩ Mỹ gần khu vực có các mỏ dầu ở phía đông Bắc Syria nhằm đảm bảo các mỏ dầu không bị lực lượng thánh chiến Hồi giáo chiếm giữ. Ngày 21 tháng 10, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khẳng định nỗ lực chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài với Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp. Theo Tổng thống Trump, cuộc đàm phán thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đang diễn ra tốt đẹp và cho hay các vấn đề thỏa thuận ở giai đoạn 2 sẽ được giải quyết theo nhiều cách dễ dàng hơn so với những vấn đề ở giai đoạn 1. Phát biểu với kênh Fox Business Network ngày 21 tháng 10, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng cho hay các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đi đúng hướng và đạt được nhiều tiến bộ. Trong khi đó, Trung Quốc đang yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cho phép nước này đánh thuế trị giá 2,4 tỷ đô la đối với hàng hóa của Mỹ, do không tuân thủ một phán quyết của tổ chức này trong một vụ việc về thuế từ thời cựu Tổng thống Barack Obama năm 2012. Bắc Kinh khẳng định thuế chống trợ cấp được Washington áp đặt đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc, bao gồm tấm pin năng lượng mặt trời, tháp gió và trục rỗng thép với kim ngạch mà Trung Quốc xác định ở mức 7,3 tỷ đô la tại thời điểm đó. Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO sẽ xem xét vụ kiện thuế quan của Trung Quốc vào ngày 28 tháng 10 tới. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận, những năm qua các cấp ủy đảng chính quyền tỉnh Yên Bái đã có những cách làm hay sáng tạo trong công tác dân vận. Đặc biệt qua triển khai phong trào thi đua, nhiều mô hình dân vận khéo đã được nhân rộng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1949, 15 tháng 10 năm 2019, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau để hiểu hơn về nội dung này.
Tổng kết 10 năm phong trào thi đua dân vận khéo, đánh dấu 10 năm tỉnh Yên Bái triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng diện mạo nông thôn mới đang dần hiện hữu trên khắp các bản làng. Và để thay đổi nhận thức của bà con, thì quá trình dân vận khéo là yếu tố quan trọng hàng đầu làm nên thành công của chương trình. Thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên có 70 hộ người Mông sinh sống. Có thời điểm hơn một nửa là hộ nghèo bởi bao đời duy trì tập quán phát nương làm rẫy khi đất cằn cỗi, rừng cạn kiệt lại di cư. Thế nhưng hôm nay, Khuôn Bổ đã có sự thay đổi kỳ diệu với cuộc sống văn minh và đủ đầy. Có được thành công này, tất cả là nhờ công tác dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới. Gia đình anh Sổng A Vấn là một trong 10 hộ cuối cùng của Khuôn Bổ hoàn thiện việc lắp đặt công trình nhà vệ sinh. Hơn 10 triệu đồng xây dựng công trình phụ là số tiền không nhỏ đối với gia đình anh Vấn bởi hai vợ chồng mới ra ở riêng. Tuy nhiên được vận động, anh Vấn vẫn quyết tâm làm. Anh Sổng A Vấn ở thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Trước đây thì mình đi vệ sinh thì đi cũng đi đồi thôi, không có nhà vệ sinh thế này. Và bây giờ thì làm nông thôn mới thì mình phải thay đổi, mình làm nhà vệ sinh bằng gạch và xi măng và mình phải thay đổi hơn.
Sân bê tông, tường, nền nhà xi măng kiên cố, công trình vệ sinh hiện đại. Trước đây hiếm gặp ở những bản người Mông Yên Bái thì nay đang hiện hữu trong từng ngôi nhà ở thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca. Đó cũng là minh chứng rõ nét nhất cho sự đổi thay về một cuộc sống mới của bản người Mông nông thôn mới ở Yên Bái. Khi có cuộc sống ấm no đủ đầy, người dân đã dành tiền để chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống. Sau khi được lựa chọn và xây dựng mô hình điểm về dân vận khéo, đồng bào Mông Khuôn Bổ đã nhận thức được xây dựng nông thôn mới chính là xây dựng cuộc sống tốt hơn nên nhà nhà hưởng ứng tham gia. Đến nay, nhân dân đã tự nguyện đóng góp 1,5 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo từ một thôn đặc biệt khó khăn, nay khuôn bổ đã xây dựng được cơ sở hạ tầng khang trang. 100% đường ngõ xóm được cứng hóa, trên 70% đường trục thôn, đường nội đồng được bê tông, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong 4 mùa. Với chính quyền địa phương, những đổi thay, sự vươn lên mạnh mẽ của đồng bào Mông khuôn bổ được coi như một cuộc cách mạng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của người dân. Ông Hà Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hùng Ca, huyện Trấn Yên khẳng định.
Ở đây thì chúng tôi xác định nó là khó, nhưng mà cái cách tuyên truyền ấy thì bằng những cái việc làm cụ thể, ví dụ như là cái chương trình phát triển kinh tế, thì chúng tôi xây dựng các cái mô hình làm điểm. Từ cái mô hình làm điểm này nó có hiệu quả, sau đó để vận động bà con và mời bà con đến tham quan, xem, học hỏi và từ đó để nhân rộng cái mô hình này ra, phát triển ra đại trà trong cả thôn.
Có thể thấy thời gian qua, các mô hình dân vận khéo trên địa bàn toàn tỉnh khi được triển khai nhân rộng đã có những tác động to lớn, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân. Nhiều địa phương mô hình dân vận khéo đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Điển hình tại huyện Yên Bình, với trên 1.300 mô hình được xây dựng, đã huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn ngày càng vững mạnh. Ông Bàn Văn Thêm, trưởng ban dân vận huyện ủy Yên Bình, chia sẻ như sau.
Để tiếp tục thực hiện cái phong trào thi đua dân vận khéo, thì trong thời gian tới thì ban dân vận tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, trong công tác tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị nâng cao cái nhận thức về công tác dân vận của Đảng, đặc biệt là phong trào thi đua dân vận khéo, để từ đó làm tốt công tác xây dựng mô hình, các cái mô hình đối với cơ sở.
Năm 2009, triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, tỉnh Yên Bái mới có 1.000 mô hình dân vận khéo đăng ký xây dựng. Nhờ những cách làm sáng tạo trong việc tuyên truyền vận động, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, mà đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã có 3.050 mô hình dân vận khéo, trong đó có 979 mô hình phát triển kinh tế, gần 1.400 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, 436 mô hình về lĩnh vực quốc phòng an ninh, 246 mô hình về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Qua đánh giá, có 912 mô hình thực sự tiêu biểu, đem lại những hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, có tác động lớn đến đời sống nhân dân cũng như sự phát triển kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Đánh giá về các mô hình dân vận khéo, ông Hoàng Đình Thu, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy, khẳng định.
Để tiếp tục nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên địa bàn, cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình hiện nay. Hai là nâng cao vai trò trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự hướng dẫn của mặt trận, tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội trong triển khai thực hiện phong trào và xây dựng, nhân rộng mô hình dân vận khéo gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, tỉnh Yên Bái đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó đi lên của các tầng lớp nhân dân. Với nhiều cách làm khác nhau, những mô hình dân vận khéo đang mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần tạo nên làn gió mới cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đây là nền tảng để các mô hình dân vận khéo tiếp tục nhân rộng, lan tỏa, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Ở trận đấu muôn vòng 9 giải Ngoại hạng Anh, Arsenal đã phải nhận thất bại trên sân của Sheffield United với tỷ số 0-1. Dù phải chơi trên sân của Sheffield United tại vòng 9 Ngoại hạng Anh, Arsenal vẫn tỏ ra rất lấn lướt khi có tỷ lệ cầm bóng nhỉnh hơn đội chủ nhà. Thế nhưng đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery chỉ có một lần duy nhất dứt điểm trúng đích trong hiệp 1 và chưa thể ghi bàn. Trong khi đó, Sheffield United cũng chỉ với một tình huống đưa bóng trúng mục tiêu và ngay lập tức đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Limosen ở phút 30. Bước sang hiệp 2, Arsenal nỗ lực dâng cao đội hình với thế trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Dù có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp 2 lên tới 68%, thế nhưng những cơ hội của đội khách không thể đem về dù chỉ một bàn thắng. Suốt trong thời gian hiệp 2, Arsenal chỉ có thêm hai tình huống dứt điểm trúng đích và họ đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1 trên sân của Sheffield United. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Unai Emery cho rằng Arsenal không xứng phải nhận trận thua trước Sheffield, bởi pháo thủ đáng lẽ phải được hưởng một quả 1m sau tình huống Sukarit bị kéo ngã rõ ràng trong vòng cấm. Đó là một quả phạt đền rõ ràng cho Suarez. Rất rõ ràng, tôi thấy nó rõ mồn một luôn. Và sinh ra để cho những pha bóng như thế này, nó cần xem xét lại và sau đó đưa ra quyết định. Tôi rất thất vọng vì kết quả hôm nay. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội hơn, những cơ hội ngon ăn nhất. Chúng tôi đã không có được sự hiệu quả để giành chiến thắng, nhưng chúng tôi không đáng phải nhận thất bại. Arsenal đã để đối phương có nhiều tình huống phạt góc trong hiệp 1 và Sheffield United đã ghi một bàn từ đó. Trên tất cả, chúng tôi cần phải cải thiện điều này. Chúng tôi đã cho một vài cầu thủ trẻ thi đấu để tích lũy kinh nghiệm, nhưng điều quan trọng nhất là giành chiến thắng. Kết quả là một chuyện, nên chúng tôi sẽ phân tích những điểm tích cực của đội bóng. Dù vòng chung kết Euro 2020 còn đến 8 tháng nữa mới khởi tranh, nhưng đội tuyển Đức đã vướng phải những rắc rối về lực lượng ngay từ bây giờ khi trung vệ Niklas Schüller dính chấn thương vô cùng nghiêm trọng. Trong trận hòa 2-2 giữa Bayern Munich và Augsburg, Schüller đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp và phải cần tới sự trợ giúp của đội ngũ y tế mới có thể rời sân. Những kiểm tra sau đó khẳng định trung vệ 24 tuổi đã đứt dây chằng chữ thập ở đầu gối trái và buộc phải tiến hành phẫu thuật. Chia sẻ về trường hợp của Schüller, chủ tịch Bayern Munich cho biết Schüller có thể phải quên Euro đi. Mọi thứ bây giờ đều vô nghĩa và cậu ấy nên tập trung chuẩn bị cho mùa giải tới. Schüller dính chấn thương tương tự những gì từng phải hứng chịu trong mùa áo Hoffenheim 4 năm trước. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, tạp chí bóng đá Pháp danh giá France Football đã công bố 30 ứng cử viên rút gọn cho đề cử tranh cúp bóng vàng 2019. Giải thưởng cá nhân cao quý nhất trong năm và trong số này Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Van Dijk là những người được đánh giá cao nhất cho khả năng giành 3 Ballon d'Or năm 2019. Trước đó, trung vệ người Hà Lan đã đánh bại hai siêu sao nói trên để giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu do UEFA trao tặng. Nhưng Lionel Messi lại là người chiến thắng ở danh hiệu The Best của FIFA, giải thưởng do các luyện viên, các cầu thủ, người hâm mộ và các nhà báo trên toàn thế giới bình chọn.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy, nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên, cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch, dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn, sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 10 năm 2019, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 17-19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29-30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-25 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.